giảng sanh cao hay thấp được quyết định bởi công phu sâu hay cạn. Công phu là gì? Phục đoạn phiền não là công phu. Ngài chẳng nói niệm Phật nhiều hay ít. Niệm Phật nhiều hay ít chẳng liên quan gì hết. Mỗi ngày niệm một câu A-di-đà Phật và mỗi ngày niệm 10 giảng tiếng A-di-đà Phật chẳng phải là chuyện khẩn yếu, không sao cả. Người ta niệm một tiếng A-di-đà Phật bèn hàng phục phiền não. Quý vị niệm 10 giảng câu A-di-đà Phật nhưng chẳng thể hàng phục phiền não, thì 10 giảng câu chẳng bằng người ta niệm một tiếng. Do đó, có thể chế phục phiền não hay không, có thể đoạn sạch phiền não hay không, đó là công phu. Chế phục phiền não là công phu nông cạn, đoạn trừ phiền não là công phu sâu xa. Chế phục phiền não là công phu thành phiến, đoạn trừ phiền não là nhất tâm bất loạn. Điều này quyết định phẩm vị giảng sanh Tây phương thế giới, chớ nên không biết chuyện này. Thật thà niệm Phật là thuận theo pháp tánh, chẳng thật thà niệm Phật là trái nghịch pháp tánh. Quý vị thấy đối với người niệm Phật chúng ta mà nói, rất nhiều giáo nghĩa rất sâu, rất khó lý giải, nhưng giảng theo tịnh độ thì rất dễ dàng, chẳng khó hiểu. Ngay như Kinh Kim Cang là một bộ kinh điển rất sâu, Tôn giả Tu Bồ Đề hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật thưa hỏi hai vấn đề. Một là nên trụ như thế nào, và điều kia là nên hàng phục cái tâm như thế nào. Hai vấn đề to lớn ấy. Vấn đề lớn thứ nhất là tâm phải an trụ nơi đâu. Ngài Tu Bồ Đề hướng về Đức Thế Tôn nêu ra câu hỏi ấy. Ở Trung Quốc, Huệ Khả Đại Sư cũng hỏi Đạt Ma Sư Tổ câu sau đây: tâm con bất an, phải an cái tâm bằng cách nào? Phải an trụ nơi đâu? Gần như rất giống với câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề. Hàng phục cái tâm như thế nào? Tâm ấy là vọng niệm. Vọng niệm rất nhiều, dùng phương pháp gì để hàng phục? Một bộ kinh Kim Cang là lời giải đáp của Thích Ca Mâu Ni Phật cho Ngài Tu Bồ Đề về hai vấn đề ấy. Người Hoa niệm kinh Kim Cang rất đông, người học Phật đều từng niệm kinh Kim Cang. Sau khi đã niệm, quý vị có biết an trụ cái tâm ở đâu hay không? Quý vị có biết hàng phục vọng niệm như thế nào hay chăng? Đức Phật nói nhiều ngần ấy, chúng ta vẫn không hiểu, vẫn chẳng thể thọ dụng. Nếu là người tu tịnh độ thì dễ thực hiện lắm. Hãy nên trụ như thế nào ư? Trụ nơi A-di-đà Phật. Trụ nơi A-di-đà Phật là được rồi. Hàng phục cái tâm như thế nào ư? Trụ tâm nơi A-di-đà Phật, tâm liền bị hàng phục. Hễ vọng niệm dấy lên, ngay lập tức niệm A-di-đà Phật để xóa bỏ vọng niệm. Cần gì phải phiền phức dường ấy? Một câu A-di-đà Phật thảy đều giải quyết. Quý vị mới biết câu A-di-đà Phật chẳng thể nghĩ bàn. Vấn đề là quý vị có biết sử dụng hay không? Nếu quý vị biết dùng, sẽ cao minh hơn phương pháp trong Kinh Kim Cang rất nhiều. Nói thật thà, phương pháp trong Kinh Kim Cang chỉ có hàng Đại Bồ Tát Kiến Tánh mới dùng được, mới hữu hiệu. Đối với cùng một vấn đề, chúng ta dùng danh hiệu A-di-đà Phật cũng có hiệu quả giống hệt. Chúng sanh ngũ nghịch thập ác dùng phương pháp này đều có hiệu quả, đều có thể đạt tới cùng một mục tiêu, giống như hàng Pháp Thân Đại Sĩ, thu được hiệu quả giống hệt. Do vậy mới biết pháp môn này thù thắng. Tiếp đó, dẫn kinh Đại Thừa để giải thích pháp thân. Đại kinh vân dĩ pháp thường cố, chư Phật diệt thường, thuận pháp tánh cố, danh pháp vi sư. Thật phi sở sư giữ năng thể biệt, cố tức sở sư pháp, nhi vi kỳ thân. Tuy danh vi thân, dĩ xuất ngũ ấm, cố phi sắc chất tâm trí. Nghĩa là, Kinh Đại Thừa nói, do Pháp là thường, nên chư Phật cũng là thường. Do thuận theo Pháp tánh, nên gọi Pháp là Thầy. Thật ra, chẳng phải là thể của cái được tôn làm Thầy, và thể của chủ thể thực hiện hành động tôn đối tượng ấy làm Thầy có khác biệt. Vì lẽ đó, lấy Pháp được tôn làm Thầy để làm thân, tuy gọi là thân, thân ấy đã thoát khỏi ngũ ấm, nên chẳng phải là sắc chất hay tâm trí. Đoạn này giải thích rất hay. Phải biết, Pháp thân là lý thể. Sự nhất định nương theo lý mà có, cũng có nghĩa là hiện tượng chính là cái được biến hiện. Pháp thân là cái thể có thể biến ra các hiện tượng. Tất cả muôn pháp do đâu mà có? Nhất định là có nguồn gốc. Trong Phật Pháp gọi nguồn gốc ấy là Pháp thân. Pháp thân chẳng phải là vật chất, chẳng phải là sắc chất, mà cũng chẳng phải là tâm trí. Nay chúng ta gọi tâm trí là tri thức. Pháp thân chẳng phải là tri thức, mà cũng chẳng phải là vật chất. Nhưng tâm pháp và sắc pháp thảy đều do nó biến hiện. Nhưng chính nó thì thứ gì cũng chẳng phải. Do đó, nhìn từ phương diện vật chất, chẳng tìm thấy nó. Nhìn từ tâm trí, cũng chẳng tìm thấy nó. Các khoa học gia và triết học gia hiện thời vận dụng hết sạch tâm trí, cũng tìm chẳng được nó. Vì nó chẳng phải là tâm trí. Ắt phải bỏ sạch cả hai thứ ấy, vật chất và tâm trí, thì sẽ tìm được nó. Nó bèn hiện tiền. Ở chỗ nào, chẳng có một pháp nào không phải là nó. Pháp nào cũng đều là nó, pháp nào cũng đều như. Chẳng có một pháp nào chẳng phải là nó, chẳng có một pháp nào chẳng như. Sắc lẫn tâm ắt đều phải lìa khỏi. Có như vậy thì mới có thể thấy cái bản thể năng biến trong sắc và tâm. Ngài sử dụng văn tự chẳng nhiều, nhưng nói khá tường tận. Pháp thân được giới thiệu tới đây mà thôi. Tiếp đó, chúng ta lại xem báo thân trong dòng in theo lối đảnh cách trong trang 54. Pháp thân là lý. Nó vốn sẵn tồn tại, bất sanh, bất diệt. Báo thân giả, tu hành sở cảm. Nghĩa là báo thân là do tu hành mà cảm được. Báo thân và ứng hóa thân là tướng. Tướng là sở biến, tức cái được biến. Pháp thân là lý, nó có thể biến, tức năng biến. Do có thể biến, nên nó chẳng có thân, mà cũng chẳng có thọ mạng, cũng chẳng có số lượng, thảy đều chẳng thể nói được. Nhưng báo thân và ứng thân, có thọ mạng, mà cũng có số lượng, vì chúng là cái được biến. Pháp hoa vân, cửu tu nghiệp sở đắc. Niết bàn vân, đại bát niết bàn, tu đạo đắc cố. Nghĩa là, Kinh Pháp Hoa nói, báo thân do tu nghiệp đã lâu mà đạt được. Kinh Niết bàn nói, đại bát niết bàn là do tu đạo mà đạt được. Pháp thân là gì? Pháp thân là trí huệ, nên gọi là trí thân. Như như trí chiếu, như như cảnh, bồ đề trí huệ, giữ pháp tánh tương ứng, tương minh. Tương ứng như hàm cái tương ứng, tương minh giả, như thủy nhũ tương minh. Nghĩa là, trí như như, chiếu cảnh như như, trí huệ bồ đề tương ứng và ngầm hợp pháp tánh. Tương ứng là như rương và nắp rương khớp nhau. Ngầm hợp là như nước và sữa ngầm hòa hợp. Đó là báo thân. Kinh giảng báo thân có hai loại. Một loại là tự thọ dụng báo thân. Loại kia là tha thọ dụng báo thân. Tự thọ dụng báo thân có khởi đầu, chẳng có kết thúc. Cũng có thể nói là có sanh, chẳng có diệt. Cũng là ý nghĩa bất sanh, bất diệt. Sau khi đã hiện ra, vĩnh viễn chẳng bị diệt. Tha thọ dụng báo thân có sanh, có diệt. Vì sao? Nhằm hiện ra cho người khác. Kinh thường nói như thế này: đáng nên dùng thân Phật để đắc độ, bèn thị hiện thân Phật. Trong các thân Phật, nên lấy báo thân để độ, bèn hiện báo thân. Nên dùng ứng thân để độ, liền hiện ứng thân. Vì vậy, tha thọ dụng thân, có thọ mạng, có hạn lượng. Còn tự thọ dụng thân thì chẳng có thọ lượng. Đây là nói đến trí. Như như trí là chân trí. Trong Phật Pháp nói như, thì như là gì? Như là chân tướng sự thật đúng như vậy. Chẳng phải do tạo tác nên gọi là như. Nếu là tạo tác sẽ chẳng được gọi là như. Vì vậy, như là một